Kính mời quý thính giả đến với chương trình Chuyện Đó Đây do Nguyên Hoàng phụ trách qua làn sóng 1600 AM của Đài Phát Thanh Radio Sài Gòn Dallas. Tháng 3 năm 2019, một ngày như mọi ngày, không có gì đặc biệt đối với người Mỹ nói chung và cộng đồng người Việt hải ngoại ở Hoa Kỳ nói riêng. Tuy nhiên, nó có thể là ngày đặc biệt đối với những người đàn ông, cụ thể là các ông chồng ở Việt Nam. Sự đặc biệt này của ngày 9 tháng 3 ở trong nước thực ra mang tính đạo hàm, chứ nguyên thủy có lẽ cũng bình thường như những ngày bình thường khác. Nếu quý vị từng sống ở Việt Nam, những năm tháng sau năm 1975, chắc có thể là nghe còn nhớ cái câu vè này. Hôm nay mồng 8 tháng 3, ngày mai mồng 9, đàn bà biết tay. Lý do vì ở Việt Nam, ngày mồng 8 tháng 3, sau này được các ông chồng xem là ngày phụ nữ vùng lên. Thưa quý thính giả, hai chữ vùng lên hiểu theo nghĩa hôm đó là ngày các bà vợ đứng lên nắm quyền trong nhà. Còn các ông chồng tạm chịu nhịn nhục một ngày thôi, vợ bảo gì thì vâng đó. Đến ngày hôm sau, tức là ngày mồng 9 tháng 3, các ông chồng lấy lại quyền đàn ông, quyền làm chồng, làm ông chủ như thường ngày. Ý đại khái là vậy, thưa quý thính giả. Thật sự thì cái tên chính thức của ngày 8 tháng 3 là Ngày Quốc tế Phụ nữ, được Liên Hợp Quốc công nhận hẳn hoi vào năm 1975. Tuy nhiên, trước đây nó được xem là ngày quốc tế ở những nước cộng sản mà thôi, mặc dù nguồn gốc của nó lại từ nước Mỹ. Hồi đó là Đảng Xã hội Hoa Kỳ tổ chức một ngày gọi là Ngày Phụ nữ, Women's Day, vào tháng 2 năm 1909 ở New York. Thì đến tháng 10 năm sau, thì có một cái hội nghị gọi là Hội nghị Phụ nữ Xã hội Quốc tế, tiếng Anh nguyên văn gọi là International Socialist Women's Conference, được tổ chức ở Đan Mạch. Thì trong cái hội nghị này, người ta đề nghị chọn một ngày nào đấy trong năm làm ngày lễ tôn vinh phụ nữ. Lúc đấy thì vẫn chưa có cái ngày nhất định. Thì đến năm 1917, khi nước Nga trở thành cộng sản, thì phụ nữ nước này lần đầu tiên được quyền đi bầu. Thì nước này họ chọn cái ngày mùng 8 tháng 3 làm ngày phụ nữ của nước họ, chứ chưa phải là cái ngày của phụ nữ mang tính quốc tế. Sau đệ nhị thế chiến, thì những nước nào mà theo Liên Xô cũng bắt chước chọn ngày 8 tháng 3 làm ngày phụ nữ cho nước mình. Như Nguyên Hoàng vừa trình bày ở trên, thì đến năm 1975, Liên Hợp Quốc chính thức công nhận ngày này là ngày quốc tế phụ nữ. Dù vậy, mãi cho đến bây giờ chỉ có chừng 27 nước trên thế giới mà thôi chọn nó làm ngày nghỉ lễ chính thức, trong đó có Việt Nam, Lào, Campuchia, Trung Cộng và Nga. Thì ở bên Mỹ này, nhất là cái thời đại ngày này, thưa quý thính giả, khi đàn ông bị xếp hạng chót sau cả chó với mèo, thì chọn một ngày trong năm dành cho phụ nữ chắc chắn là thừa, phải không thưa quý thính giả? Thực sự ngày nào cũng là ngày của phụ nữ hết cả. Ý Nguyên Hoàng nói là ở Mỹ này, các ông chồng nếu muốn có một ngày như vậy cho mình, may ra chỉ còn ngày 29 tháng 2, tức là cứ 4 năm một lần vào những năm nhuận. Còn bên Việt Nam, thì vào ngày 8 tháng 3, nhiều ông kiếm hoa tặng vợ, nấu ăn cho vợ, rửa chén cho vợ, vân vân, để chứng tỏ mình cũng biết ga lăng, chứ không phải biết sợ vợ. Đấy là trong gia đình, còn ở các cơ quan nhà nước cũng tổ chức lễ kỷ niệm rầm rộ, như thể là chế độ này tôn trọng nữ quyền lắm lắm. Thực sự thì trong số những người đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam bị nhà cầm quyền chà đạp dã man, thì phụ nữ chiếm rất nhiều. Điển hình trong thời gian gần đây nhất là cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, được mọi người biết đến với cái tên thân quen là Mẹ Nấm. Đúng ra, thưa quý thính giả, vào ngày 8 tháng 3 này, người dân trong nước nên tạm quên đi cái chuyện quốc tế phụ nữ để tưởng nhớ đến một sự kiện lịch sử mang tính dân tộc cách đây đúng 70 năm. Ngày 8 tháng 3 năm 1949, thưa quý thính giả. Đây chính là ngày Tổng thống Pháp, lúc bấy giờ là ông Vincent Auriol, ký hiệp định với cựu Hoàng Bảo Đại, công nhận nền độc lập và tính hợp pháp của quốc gia Việt Nam trong khối Liên Hiệp Pháp. Quan trọng nhất là Pháp trả lại Nam Kỳ vô điều kiện cho Việt Nam. Đây là cái mốc để nước Việt Nam trở nên độc lập hoàn toàn về mọi phương diện và toàn vẹn lãnh thổ. Trước đó, Pháp cũng tính trao trả độc lập cho Việt Nam, nhưng vẫn muốn giữ lại xứ Nam Kỳ, là phần đất thời xưa vua Tự Đức ký nhượng cho Pháp. Thì vào năm 1946, ông Hồ Chí Minh cũng mặc cả cò ke với Pháp để đòi lại Nam Kỳ, nhưng Pháp không có chịu. Thành ra giữa hai bên đã bùng nổ chiến tranh giữa Pháp và Việt Minh do Hồ Chí Minh lãnh đạo. Thì đến năm 1947, cựu Hoàng Bảo Đại được Mặt trận Thống nhất Quốc gia Liên Hiệp đề cử làm đại diện để đàm phán với Pháp nhằm thiết lập một nước Việt Nam độc lập và toàn vẹn lãnh thổ gồm Bắc, Trung và Nam Kỳ. Thì Mặt trận Thống nhất Quốc gia Liên Hiệp là các tổ chức tôn giáo và đảng phái không về phe với Việt Minh. Thì vào ngày 7 tháng 12 năm 1946, cựu Hoàng Bảo Đại gặp đại diện nước Pháp tại Vịnh Hạ Long, ký một hiệp ước sơ bộ, gọi là Hiệp ước sơ bộ Vịnh Hạ Long. Hiệp ước này xác nhận sự thành lập quốc gia Việt Nam, tạo nền móng cho tiến trình đàm phán cho sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam sau này. Tuy nhiên, như tên gọi, Hiệp ước sơ bộ Vịnh Hạ Long chưa nói đến chuyện nước Pháp trả lại xứ Nam Kỳ cho Việt Nam. Thì đến hiệp định do Tổng thống Pháp ký ngày 8 tháng 3 năm 1949 ngay tại thủ đô nước Pháp với sự hiện diện của cựu Hoàng Bảo Đại là hiệp định có giá trị pháp lý cao nhất và cũng với hàm ý nước Pháp công nhận cựu Hoàng Bảo Đại là người đứng đầu nước Việt Nam, ngang hàng với Tổng thống Pháp lúc bấy giờ. Trước đó, ông Hồ Chí Minh cũng có ký vào hiệp ước với vài người đại diện nước Pháp, nhưng họ chỉ ở cấp thấp hơn, chứ không phải ở cương vị cao nhất là Tổng thống. Thưa quý thính giả, chắc chắn lúc bấy giờ, không chỉ cựu Hoàng Bảo Đại mà ngay người dân quèn ở Việt Nam thôi cũng quá vui mừng khi thấy hiệp định này được Tổng thống Pháp ký kết. Vậy mà có người không vui, thậm chí rất tức tối, đấy chính là ông Hồ Chí Minh. Tâm trạng ông Hồ Chí Minh trong cái hoàn cảnh này nó tựa tựa như Hàn Tín ngày xưa khi nghe tin Lịch Tự Cơ chỉ dùng 3 tấc lưỡi mà thuyết phục được vua Tề về phe với Lưu Bang và lấy được hơn 70 thành của nước Tề. Trong khi đó, chính Hàn Tín đang trên đường đưa quân đi đánh nước Tề mà chưa lấy được cái thành nào cả. Sợ công trạng về tay Lịch Tự Cơ, cho nên Hàn Tín đã xua quân đánh úp nước Tề, mặc dù vua Tề đã nghe lời Lịch Tự Cơ rút quân về. Cứ thưa quý thính giả, Hồ Chí Minh khởi động cuộc chiến chống Pháp năm 1946 cũng chỉ vì muốn nước Pháp trả lại Nam Kỳ. Ông ta không ngờ đang đánh nhau kịch liệt, chưa phân thắng bại, thì bỗng cựu Hoàng Bảo Đại đàm phán với Pháp lấy lại được Nam Kỳ như trở bàn tay. Không tốn một mũi tên hòn đạn, không tổn thất một sinh mạng nào của người dân. Nếu hiệp định mùng 8 tháng 3 tại Paris được thực hiện thì công lao ấy dĩ nhiên, thưa quý khán giả, thuộc về cựu Hoàng Bảo Đại cũng như các tổ chức tôn giáo và đảng phái chính trị không theo Việt Minh. Thì Hồ Chí Minh lập tức lúc đó tuyên bố không công nhận hiệp định mùng 8 tháng 3 với lý do là cựu Hoàng Bảo Đại không đủ tư cách để đại diện nước Việt Nam. Không cần phải nói là một chuyên gia pháp lý, ai cũng thấy rõ một điều là người Pháp không đòi hỏi làm khó dễ cái chuyện là tư cách pháp lý của cựu Hoàng Bảo Đại mà vẫn chịu trả lại vô điều kiện cho Việt Nam vùng đất Nam Kỳ thì thôi. Có đâu chính người Việt như ông Hồ Chí Minh lại đi thắc mắc làm khó. Cái tâm Hàn Tín ở trong bụng của ông Hồ Chí Minh lộ ra rõ ràng ở chỗ đó, thưa quý thính giả. Đấy là nói chuyện trong nhà với nhau. Còn về mặt lịch sử, vào thời điểm ấy, cựu Hoàng Bảo Đại là người có tư cách nhất để đại diện đất nước trong vấn đề ngoại giao với nước khác. Ngay như một kẻ khùng khùng điên điên của Khmer Đỏ như Pol Pot, giết hàng triệu đồng bào Miên của ông ta để tiến lên xã hội cộng sản. Vậy mà vẫn biết mời ông vua Sihanouk của dân Miên làm bộ mặt cho chế độ Khmer Đỏ với chức danh quốc trưởng. Dĩ nhiên là chức danh này chỉ là bù nhìn mà thôi. Thời điểm ấy là năm 1975, mà còn vậy, huống hồ giai đoạn năm 1945, khi trên thế giới rất nhiều người nước vẫn xem vua là người có uy tín nhất của quốc gia. Vậy mà khi vừa cướp được chính quyền, ông Hồ Chí Minh đã cho người từ Hà Nội vào Huế ép vua Bảo Đại thoái vị ngay. Thì thưa quý thính giả, kể ra Pol Pot vẫn còn hơn Hồ Chí Minh rất là nhiều. bản thân ông Hồ Chí Minh lúc đấy thực ra cũng chưa là gì cả. Không chỉ trong mắt phương Tây, mà ngay cả Liên Xô. Cả một thời tuổi trẻ cống hiến cho phong trào Cộng sản, mà ông Hồ Chí Minh vẫn bị Liên Xô coi rẻ. Mãi đến năm 1950, chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của ông Hồ Chí Minh lập nên mới được Liên Xô công nhận. Ngược lại, cũng cái thời điểm vào năm 1950 ấy, có đến 35 quốc gia trên thế giới, trong đó có hai cường quốc Anh và Mỹ, công nhận quốc gia Việt Nam do cựu Hoàng Bảo Đại đứng đầu. Vào năm 1951, quốc gia Việt Nam đã cử một phái đoàn đại diện đến San Francisco ở Mỹ để họp với 50 nước khác nhau nhằm thảo luận việc ký hiệp ước hòa bình với Nhật Bản. Chính trong cuộc hội nghị này, quốc gia Việt Nam cũng đương nhiên là với sự hậu thuẫn của nước Pháp đã xác nhận chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa do Nhật chiếm đóng trước đó, thưa quý thính giả. Nếu ngày đó không bị Hồ Chí Minh phá đám, quốc gia Việt Nam đã tồn tại và phát triển, bảo vệ được lãnh thổ và lãnh hải của Tổ quốc. Sẽ không có chuyện Hoàng Sa và Trường Sa bị các nước khác, nhất là Trung Cộng, ngày hôm nay nhảy vào tranh giành. Có lẽ vì vậy mà ngày 8 tháng 3 ở Việt Nam, dưới chế độ Cộng sản, được làm rùm beng, ca tụng là ngày quốc tế phụ nữ, mà không một lời nhắc đến Hiệp định Pháp Việt được ký tại Cung điện Élysée ở thủ đô nước Pháp năm 1949. Thực sự, cái cụm từ quốc gia Việt Nam lâu nay không có trong sách giáo khoa môn lịch sử ở các bậc phổ thông dưới chế độ Cộng sản. Học sinh ở Việt Nam, hoặc nói không quá, ngay cả nhiều người dân Việt ở trong nước bây giờ không hề biết cụm từ quốc gia Việt Nam chính xác là gì. Vì nếu người dân được biết rõ, thì những đại lễ kỷ niệm hàng năm mang cái tên là Chiến thắng Điện Biên Phủ hoặc Đại thắng mùa xuân năm 1975 thường được tổ chức của chính quyền Cộng sản sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Ngược lại, những chiến thắng ấy của người Cộng sản lâu nay khoe khoang chính là bằng chứng tội ác của họ đối với dân tộc Việt Nam. Nghe đến đây, quý vị thính giả có thể thắc mắc, vậy còn cái mà gọi là cách mạng tháng 9 mùa thu gì gì đấy mà Cộng sản lâu nay cũng khoe khoang thì sao? Nguyên Hoàng sẽ nói rõ hơn vào lúc khác, khi có dịp bàn về đế quốc Việt Nam do ông Trần Trọng Kim làm thủ tướng. Thưa quý thính giả. Thưa quý thính giả, nãy giờ mới sáng sớm mà đã nói chuyện chính trị thì kể ra cũng hơi nhức đầu. Có lẽ chúng ta nên chuyển qua một cái nói cái gì đó nhẹ nhàng hơn, cũng liên quan đến cái hiệp định Pháp Việt được ký năm 49 và cũng có liên quan đến cái chủ đề về phụ nữ. Thì không gì hơn có lẽ là chúng ta nghe một cái bài hát nào đó nó liên quan đến cả hai chủ đề này. Thì Nguyên Hoàng nghĩ ra một cái bài hát mà có lẽ rất thích hợp. Đấy là cái ca khúc Cho Em Quên Tuổi Ngọc của nhạc sĩ Lam Phương. Đây có lẽ là ca khúc duy nhất nhạc sĩ Lam Phương viết bằng tiếng Pháp. Chính xác hơn, ông đã viết lời bằng hai thứ tiếng Pháp và Việt. Năm 1984, khi đó là xa quê hương Ngộ Cố Tri, là dân ca Bạch Yến tại Pháp. Ông đã viết tặng bà bản nhạc này. Lúc ấy ông quen nghệ sĩ Bạch Yến đã hơn 30 năm, nên từng lời ca nốt nhạc đều được soạn riêng cho tiếng hát của bà. Kể từ ấy, bài hát đã trở nên nổi tiếng qua giọng ca Bạch Yến và nhiều nữ ca sĩ khác. Hình như chưa có nam ca sĩ nào chọn bài này để trình diễn trước công chúng. Nguyên Hoàng nhớ như vậy. Còn đương nhiên hát ở nhà riêng hoặc với bạn bè thì chắc là có. Lý do là có thể vì người ta cho rằng nội dung ca khúc này dành cho con gái, ngay như đàn bà hát còn thấy khó, huống chi là đàn ông. Quý vị thử nhớ lại một vài lời trong ca khúc này để hiểu rõ hơn. Chẳng hạn như là cho em quên cơn mộng ảo xa xôi, thơ ngây ngày nào. Cho em quên quên được phút trong tay mưa bay giạt rào. Đến muôn đời sau, em không còn nhớ yêu thương bên nhau lần đầu. Thưa quý thính giả, thực ra tùy cách biểu cảm, đàn bà hoặc đàn ông hát cũng được. Không cứ phải là con gái. Khi Bạch Yến trình diễn bài này lần đầu tiên thì bà đã ngoại tứ tuần. Giọng của bà có lẽ lúc ấy cũng chả còn xoan nữa. Sau này có nhiều giọng ca trẻ hơn như Thanh Lan, Ngọc Lan, Ý Lan diễn tả mỗi người mỗi vẻ, nhưng mà không vượt qua Bạch Yến. Thì thực sự những ca sĩ ấy, kể cả Bạch Yến, giọng hát và cách diễn tả đều thật là hay. Nhưng mà nghe ra ngậm đắng nốt cay thế nào. Tất cả giọng ca ấy đều như toát lên một sự tiếc nuối, ngậm ngùi. Tùy mỗi người một phong cách, khi hát lên vẫn cho người nghe một cảm nhận gì đấy giống giống nhau. Thì hôm nay, Nguyên Hòa xin gửi đến quý thính giả một giọng ca trẻ hơn, rất là trẻ, và hát với một phong cách khác. Đây là cái giọng ca mà Nguyên Hòa tình cờ xem trong cuốn Asia số 77. Cô ca sĩ này mới vừa tròn 19 tuổi. Cô tên là Kimberly Trương, tên Việt Nam là Trương Hoàng Thiên Kim. Thì cô sinh tại Mỹ, có lẽ vì vậy nên khi mà nghe cô hát thì để ý kỹ, thì cái giọng của cô cũng hơi lơ lớ chút xíu. Tuy nhiên theo Nguyên Hoàng nghĩ, nhờ cái chút xíu ấy mà vô hình trung đã giúp tăng thêm cái nét ngây thơ, trong trắng còn động lại ở tuổi 19. 19, thưa quý thính giả, là năm cuối cùng của tuổi Ngọc, dù người con gái đã trưởng thành về tâm sinh lý hay chưa. Cô hát mà không diễn như những ca sĩ đã từng trình bày nhạc phẩm này. Mọi thứ đều toát lên vẻ tự nhiên của một người con gái đang toan bước vào tuổi 20. Theo Nguyên Hòa nghĩ, mai sau dẫu giọng ca của cô có điêu luyện thêm thì chắc cô vẫn không thể hát bài này hay hơn. Ngoài lợi thế về tuổi tác, cô còn hơn nhiều ca sĩ khác ở giọng nữ rất cao của mình. Dân ca Bạch Yến vốn có thể ca các nốt nhạc rất là thấp hoặc là rất là cao đều được. Cho nên nhạc sĩ Lâm Phương viết giai điệu cho ca khúc này với âm vực rất rộng, đến gần 2 quãng 8. Thưa quý thính giả, Nguyên Hoàng xin nói sơ qua cái nhạc lý một chút xíu để mà thấy rõ là vì sao mà Nguyên Hoàng thích cái giọng ca của cô Hoàng Kim. Là thưa quý thính giả, quãng trong cái nhạc lý nó là cái khoảng cách giữa hai nốt nhạc mà quãng 8 là lớn nhất. Đại khái trong âm nhạc Tây Phương, cao độ được chia thành 7 nốt căn bản. Hễ lên cao hoặc xuống thấp nữa thì vẫn dùng tên của 7 nốt ấy. Khoảng cách giữa hai nốt cùng tên là một quãng 8. Nói khác đi, mỗi quãng 8 gồm 7 nốt. Nhìn trên đàn piano là 7 phím màu trắng nằm kế nhau. Thì âm vực của người bình thường có chừng khoảng 10 nốt. Như Nguyên Hoàng thì khoảng 7-8 nốt là hát là không nổi rồi. Thì ca sĩ chuyên nghiệp có thể hát nhiều nốt hơn mà giọng ca vẫn không bị rè, bị yếu. Thành ra người có giọng bình thường hát không nổi bài này. Nhiều ca sĩ hát đến đoạn có nhớ phút giây lầm lỡ thì cái giọng nó yếu đi vì đụng phải những nốt cao nhất trong bài. Nếu mà hạ tông thấp xuống một chút cũng không được. Lý do vì nếu vậy khi hát đến cái câu mà hơi men nồng là cái nốt thấp nhất thì nghe như là thì thào, nó nghe không có rõ. Vậy mà trong Asia cuốn này, nhạc sĩ Trúc Hồ còn mở rộng cái âm vực khi soạn hòa âm, thiếu một nốt là đầy 3 quãng 8. Đây chỉ là một mẹo thông dụng trong hòa âm. Cái bài hát được bắt đầu ở tông mi thứ, đến gần cuối thì tăng lên tông la thứ. Nếu tăng bình thường, chỉ hơn nhau có 3 nốt. Đằng này nhạc sĩ Trúc Hồ tăng 3 nốt cộng thêm một quãng 8, tức là tổng cộng 10 nốt. Soạn hòa âm kiểu đó thì chỉ có dân ca Thái Thanh, may ra mới hát nổi. Tuy nhiên, theo Nguyên Hoàng, cái cảm nhận của Nguyên Hoàng thì thấy giọng nữ ca sĩ Thái Thanh dù hát được tông cao, nhưng khi lên cao như vậy, giọng của Thái Thanh nghe không có êm dịu lắm. Ngược lại, cô Kimberly, khi mà lên cái nốt cao như vậy, thì giọng của cô vẫn êm ái, vẫn rất tròn đầy, rất tự nhiên. Không gì hơn, xin mời quý thính giả thưởng thức lại ca khúc Cho Em Quên Tuổi Ngọc của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Hoàng Kim.
Còn nhớ yêu đương bên nhau lần đầu,
Nguyên Hoàng xin tạm biệt quý thính giả và rất cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình trong suốt nửa tiếng đồng hồ qua. Và Nguyên Hoàng xin hẹn gặp lại quý thính giả vào tuần sau.